làm bắt đầu niệm Phật.
Nam mô
bài kinh nữa. Mà cái bài kinh này cũng là của Phật dạy. Ngài A Nan thuật lại cho chúng ta nghe khi cái tập kinh điển đó. Bài kinh này nó là bài kinh người áo trắng. Bài kinh người áo trắng ở đây á là nói về bổn phận của một người Phật tử tại gia có 9 điều phải làm để mà được Bồ đề Niết bàn. Muốn đạt được Bồ đề Niết bàn thì cái kinh người áo trắng này Đức Phật dạy 9 điều mà người Phật tử lúc nào cũng phải tâm niệm để khỏi gây cái quả báo ác, để cái nhân ác để khỏi bị cái quả báo ác, để cái tâm được an lạc, để được lúc nào cũng tỉnh giác, để được Bồ đề. Bồ đề là giác, phải không? Rồi mình không có bị sao xuyến, không có bị quả báo ác, cho nên cái lòng của mình nó không có bị sao xuyến băn khoăn lo nghĩ phiền não, cho nên cái tâm mình tịch tịnh vắng lặng. Tịch tịnh vắng lặng có nghĩa là Bồ đề Niết bàn, là Niết bàn, trạng thái Niết bàn. Mục đích của chúng ta tu là phải được Bồ đề và Niết bàn, hai cái đó ngay trong thế gian này. Bồ đề là giác, Bồ đề là giác, nhớ không? Giác là giác cái gì? Là giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Phải biết nè, ai nói giác ngộ, tôi giác ngộ rồi tôi mới đi tu, mà không biết giác ngộ cái gì. Giác ngộ á, tất cả pháp trên thế gian này đều do duyên hợp, đúng không ạ? Giả có đương thể tức không, duyên hợp giả có như quyển như quá không bình chắc. Cái người á mà giác ngộ được các pháp á như quyển như quá không bình chắc, từ con người của mình cho tới cái tâm vọng tưởng của mình, tâm chứ không phải tánh, nhớ nha, cái tâm của mình, cho tới tất cả sơn hà đại địa, tất cả những cái hình tướng ở trong thế gian này nó đều do hợp chất mà thành. Rồi sau này những cái hợp chất nó tan đi thì nó sẽ mất cái hình dáng nó đi. Tất cả tất trong thế gian này đều như vậy hết. Cái người mà giác ngộ được như vậy á gọi là Phật lúc nào. À, còn tất cả các hình dáng, tất cả các pháp trong thế gian này, từ thân người mình cho tới mọi sự mọi vật, nó được mình hiểu ra, nó được mình tỉnh thức ra, nó là duyên hợp giả có như quyển như quá không mình chắc, gọi là pháp. À, còn tăng á là cái người học cái pháp đó, học được, đang học tất cả các pháp trên thế gian này đều như quyển như quá không bình chắc, gọi là tâm. Thì nhắc lại nè, Phật là cái người giác ngộ trên tất cả các pháp. Giác ngộ cái gì? Trên tất cả các pháp á là điều nó do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quá không bình chắc. Còn pháp là gì? Pháp là những cái mọi sự mọi vật, từ thân người tới đến mọi sự mọi vật, được mình biết nó là như quyển như quá không mình chắc á, gọi là pháp. Sở dĩ gọi là pháp á là tất cả những kinh điển của Phật dạy cho con người á, mục đích của Phật á là muốn cho con người được hết khổ, được vui và được giải thoát, được Bồ đề, được Niết bàn, được tỉnh thức và được cái trạng thái tâm linh an lạc. Vì vậy mà tất cả pháp của Phật nói ra điều gì con người mà nói? Vì con người mê, vì con người tham, vì giận, vì si, phải không? Tham giận đến gì? Tham thì tham tất cả mọi sự mọi vật, là sao tham cái gì nữa giờ, phải không? Vì giận thì giận ai? Giận lấy gì không được, tham lấy gì không được, mong cầu không được. Rồi giận người đối diện với mình đó, ta nói mình thế này thế kia. Con người cũng là một tất cả các pháp, con người do đất nước do lửa hợp thành, phải không? Gồm có con người, gồm có thể chất và tinh thần. Mà con người chỉ có một cái thể chất là sắc thôi, mắt tai mũi lưỡi này gồm có đất nước do lửa hợp thành. Còn bốn cái yếu tố khác nữa là gì? Thọ tưởng hành thức, hay đó, đúng rồi đó. Cảm thọ nè, cảm thọ vui quá, tôi cảm thấy buồn quá, tôi cảm thấy nha xao xuyến quá, cảm thọ, nghe không? Nó không có hình tướng, chỉ cảm thọ thôi. Cái người ngồi sát bên mình cũng biết mình cảm thọ ra làm sao, đâu có nó tới biến ra gì đâu thấy. Mình chỉ cảm thấy trong lòng mình thôi. Cảm thọ này rồi tưởng tượng, mình ngồi mình tưởng tượng, người ta đâu biết mình thấy gì. Nó là cũng vô hình, nó siêu hình. Rồi hành, hành là những cái suy nghĩ liên tục. Hết nghĩ tới mua cái này thì kế đó nó dẹp quăng bên, thì nó kế tới nhớ tới nhà. Hết nhớ tới nhà thì nhớ ông xã, hết ông xã nhớ bà xã, không xã nhớ con, nhớ đôi giày đôi dép, nhớ mua này mua kia. Nó nhớ hết chuyện này thì nó liền nhớ chuyện kia. Nó liên tục như một cái dòng nước, nó có từng hạt nước ra. Từng cái hạt nước á, nó kết lại mà thành dòng nước và nó cứ từ từ chảy đi. Nó đâu ngược trở lên. Nó hết cái này thì nó tới cái kia. Nó chảy qua. Kêu là cái dòng tư tưởng tương tục á, gọi là hành quẩn. Nó làm cho con người không yên. Hết chuyện này nó nhớ chuyện khác. Rồi thức nữa. Sắc đó là cái thằng này dễ thấy không? Nó dễ thấy lắm. Cái thằng sắc là cái thằng là thể chất và con tinh thần nó tới bốn rồi. Thọ là tưởng là hành là thức. Thức là phân biệt, suy nghĩ, so đo, chia chẻ, phải quấy, suy luận, phải không? Người ta liếc mình cái á, người ta đi luôn thì thôi, mình thấy người ta mình biết người ta, mình biết là người ta đang liếc thôi, không chịu. Mình biết người ta đang, người ta liếc mình biết người ta đang liếc thôi, thì cái đó không có gì á là ta giận hết á. Mà nói hồi ngày hôm qua nó thấy mình nó chào, bữa nay tự nhiên nó liếc mình, chắc có lẽ nó thấy mình hết tiền nó khi, nó thấy mình ăn mặc không ấy nó khi mình, thôi đồ con mất chạy rồi. Bắt đầu suy nghĩ ấy thì sao, giận lên, thấy không? Cái đó là thức. Thức là những cái phân biệt, so đo, suy nghĩ, tính toán. Nó làm cho con người của mình đau khổ. Nhưng mình tu á, mình cũng có tu vậy. Mình suy nghĩ, tính toán á, là do con mắt mình thấy hoặc lỗ tai mình nghe. Rồi mình mới khởi ra cái thức, phải không? Nhãn thức là do mắt thấy chuyện gì đó, sinh ra cái phân biệt, suy nghĩ, so đo không thua. Nhĩ thức á, là do cái lỗ tai mình nghe cái tiếng này, cái mình nghĩ suy luận ra, nó thành ra cái thức. Nó làm ba cái lỗ tai và cái tiếng và cái phân tích, ba cái đó nó thành ba. Trên sáu căn nó thành ba là 18 đó. Nó tối nào mình lại sám hối á, ngày sám hối lại có 18 cái đó thôi. 18 cái đó trừ được thì không có bị hết. 18 cái đó là căn bản. Vì vậy mà chúng ta tu á, là tu cái phần gì? Phần tâm linh. Cái tắc này giống như chiếc xe thôi. Phần này thọ, này tưởng, này hành, này thức. Muốn nhá, không cảm thọ, không tưởng tượng, không suy nghĩ tương thuộc, không có phân biệt, thì mình chỉ sống ở trên cái tánh giác thôi. Phật là giác mà. Mình sống trên cái tánh giác thôi. Khi mình nghe thì nghe tiếng, ai nói mình nghe có tiếng. Người ta không nghe nói nữa thì nghe không tiếng. Vậy thôi, không phân tích gì trên cái đó. Không phân tích cái nội dung, chỉ nghe tiếng thì em tiếng thôi. Khi vậy thì cái tánh giác mình nó hiện lộ ra. Nếu cùng quá mà lỡ mình phân biệt vô, mắt mình thấy hoặc lỗ tai mình nghe, mình phân tích vô, mình vừa phân tích khởi lên thì cái tánh giác ấy hiện lộ ra để nhớ rằng cái chuyện đó nó qua rồi. Hoặc là người ta sở dĩ người ta nói mình vậy là do cái duyên nào đó, ta đừng bực bội gì đó, người ta mới nói ra vậy thôi, kệ nó bỏ qua. Mình phải có cái tánh giác hiện lộ ra. Hoặc là mình thấy một cam quýt rồi mình để đây, ví dụ như dĩa cam này đi, nó ngon, nó đẹp đi, phải không? Cái mình muốn nó, mình có mắt mình thấy là ăn. Rồi mình muốn nữa, mình muốn đi mua, mình tính đi mua nữa là thế. Con mắt thấy rồi mình muốn đi mua là ha. Là ba cái nó đủ rồi. Nhưng mà mình nói thôi, cái tánh giác mình hiện lộ ra, cam này nó đẹp như vậy đó, nhưng mà chân tuần lễ nó héo rồi, chân tuần thứ hai, thứ ba nữa cái nó thối rồi. Đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá không bền chắc. Mình nhớ vậy, phải không? Mình cái tánh giác mình hiển lộ ra được là Phật. Cái pháp này nè, cái cam này nó biết, nó biết mình giác ngộ cho nó là Như Quyển Như Quán, nó trở thành pháp rồi. Cái pháp của Phật dạy mình mới biết nó Như Quyển Như Quán, phải không? Rồi mình thực hành, mình là con người lúc nào cũng tỉnh thức, nhìn cái gì mình cũng biết là nó Như Quyển quá hết đó. Học cái pháp đó gọi là tâm. Cái gì dễ ha, thấy dễ không? Đó. Thì ở đây bây giờ mình nói vài dòng đó, thì bây giờ mình học lại cái bộ kinh. Chứ không ấy mình nói vài dòng nhân tự, lát cái mình thấy tâm không, mình không thấy cái gì hết. Bây giờ ha, cô đọc lại, đây là lời của Ngài A Nan thuật lại. Kinh Người Áo Trắng là kinh của Phật dạy. Đây là những điều tôi nghe Đức Phật vào một thời mà Người còn lưu trú tại tu viện cấp cô độc, trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm trước cô có nói ông cấp cô độc là vườn cây Kỳ Đà rồi phải không? Cái ông mà trải vàng mua đất đó, rồi còn mấy gốc cây thì ông trải làm sao được, cho nên Thái tử cúng luôn, cúng cây gõm rồi cúng đất đó. Hôm ấy cư sĩ cấp cô độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì ông cấp cô độc cùng với 500 vị cư sĩ khác là bạn bè của ông đó, đi có thể là 501 người tới gặp cái ngài tôn giả Xá Lợi Phất. Quý vị nhớ thì đầu mình học cái bài của tôn giả Xá Lợi Phất trả lời cho cái ông cư sĩ kia mà ông không có tin kiếp sau không? Phải không? Đó. Rồi Ngài mới nói là Ngài mới hay là chứng minh hoài đến nỗi tin thôi. Bài pháp đó rất là hay ha. Ngày bữa nào quý vị có cái băng. Các vị cúi đầu làm lễ tôn giả rồi ngồi xuống một bên. Khi sau khi chào rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Ngài tôn giả Xá Lợi Phất này nè, Ngài có cái tài độ cho hàng cư sĩ lắm, mà lúc nào cũng đem được tìm đủ mọi cách á để mà làm cho mấy ông phát khởi thiện tâm và tu hành chính chắn, không có đi lạc đường, và lúc nào cũng tôn kính ngôi Tam Bảo. Sau đó tôn giả tới viếng và đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi dưới chân Người. Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất. Mấy ông này tới tìm tôn giả Xá Lợi Phất, và tôn giả Xá Lợi Phất á không có thuyết pháp, bữa nay không thuyết pháp cho ông nghe, mà dẫn đi đâu? Dẫn đi tới gặp Phật đó, tới gặp Phật ở tu viện cấp cô độc á. Này, Đức Phật mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi 501 ông kia tới và cùng tôn giả Xá Lợi Phất tới thăm Đức Phật, thì xá Đức Phật xong ngồi ở bên, thì Đức Phật không có nói chuyện với mấy ông kia, mà Đức Phật hỏi tôn giả Xá Lợi Phất, nhìn tôn giả Xá Lợi Phất mà hỏi nha. Này Xá Lợi Phất à, ông có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng có đạo hạnh á, biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao thượng thì có thể đạt tới rất dễ dàng, không khó khăn gì được cái khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các nẻo ác khác trong tương lai không? Đó, Đức Phật mới hỏi ông Xá Lợi Phất, cho ông nói với ông kia. Hỏi cho ông có biết á, một cư sĩ áo trắng á, là cư sĩ áo trắng là chỉ ai? U Bà Tắc và U Bà Di là Phật tử mình đây nè, tao quý vị đó, làm sao để đạt tới dễ dàng á, an trú trong cái hạnh phúc ngay đời này nè, và tương lai không có bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cuối cùng rồi á đạt được niết bàn. Một người như thế là đã đắc quả vào dòng thánh, không sợ còn bị rơi vào đường ác. Nếu á, thực hành được 9 điều như trên, năm giới và bốn cái pháp đó, thì á, không có bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa 7 lần nữa trong cõi đời này và có thể đạt tới hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Nếu thực hành được chính cái điều này thì ở trong cuộc đời này sống hạnh phúc, cái tâm an lạc và nhập vào cái dòng thánh, liền nhập vào được cái dòng thánh và từ từ đi lên, không bị vào lạc vào con đường ác nữa. Rồi á, nếu mà đời sau á chưa có về được cõi cực lạc á thì chỉ sanh tới sanh lui 7 lần nữa ở đây thôi, rồi sẽ được đi lên đạo giác ngộ luôn, thành Phật luôn. Thì cái quả này là quả tu đầu hoàng. Quý vị á, thực hành chính điều này liền chứng quả tu đầu hoàng. Cái quả tu đầu hoàng dễ chứng, chứ không phải là gì khó. Cái tu đầu hoàng ở đây á, cái quả tu đầu hoàng á, là quý vị được giác ngộ tất cả các pháp trên thế gian này do duyên hợp giả có, đương thể tức không. Duyên hợp giả có như quyển, như quá không bình chất. Tất cả lúc nào quý vị cũng tỉnh thức như vậy á, mà không có lui sụp. Đó là một lần tin là một lần tin luôn. Nhưng mà Đức Phật nói á, mấy vị tin rồi không bao giờ, hãy giác rồi không bao giờ mê trở lại. Chắc chắn, phải không? Quý vị biết là tất cả các pháp này nó do duyên hợp giả có nè, như quyển như quá không bền chắc. Thì bây giờ nói với cho quý vị, cô nói với cái thân người này đâu có già đâu, đâu có chết đâu, phải không? Sống hoài à, quý vị chịu không? Không. Rồi nói trái cam, trái quýt, cái bông này nó sẽ tươi hoài, nó không bao giờ héo, quý vị chịu không? Không. Rồi cái lòng con người tử tế hoài, không bao giờ hỏi sân si, chịu không? Không. Tâm vô thường, phải không? Đó. Cái tâm bất tịnh, rồi cảm thọ là khổ. Rồi các pháp thì không có bền chắc, là vô ngã đó. Nó không có cái tướng còn hoài. Vô ngã không phải là không có bản ngã, mà vô ngã đây là cái tướng nó không còn hoài. Cái ngã đây chỉ cho cái hình sắc nó không còn hoài. Mai nó hơi héo một tí, mốt nó héo một tí, bữa kia nó héo một tí. Nó héo cho tới 100 ngày thì nó còn nó teo nhách, thấy không? Người kêu là vô ngã, nó các pháp vô ngã. Thì á, nếu mình giữ chính điều đó thì nhập vào dòng thánh. Chỉ còn 7 lần sanh lên sanh xuống ở đây và đạt được đạo quả thôi. Không còn bất sanh, 7 lần sanh tới sanh lui và đạt được quả là hán này vô sanh luôn. Thì quả tu đầu hoàng vậy đó. Tu đầu hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a na há, a la há. Thì cư sĩ chỉ đạt được cái quả đó. Còn muốn đạt quả la hán á thì phải xuất gia. Còn muốn kêu phải xuất gia nó đạt được quả la hán ngay từ đây. Rồi nè, nhật tiếp nha. Này xá lợi phất à, Đức Phật kêu xá lợi phất, phải không? Vị đệ tử áo trắng á, hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao thượng như thế nào? Năm giới pháp và bốn tâm cao thượng. Điều thứ nhất á, vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ, biết thẹn, tập từ, tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loài côn trùng. Vị ấy trừ tận gốc tâm niệm giết hại, đó là giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng cần giữ gìn. Giết hại ở đây, có hồi mình ăn chay mình cũng giết, nhưng mà có hồi mình không ăn chay mình cũng giết. Nghĩa là khi mình cũng giết hại rồi mà mình cũng ăn thịt chúng sanh. Đệ tử của Phật không ăn thịt chúng sanh. Cho nên sở dĩ mình ăn là tại vì mình ăn chưa có quen. Chứ sự thật ra mình cũng nên ăn thịt chúng sanh. Bởi vì sao? Mình giữ giới nè, mình sanh định và mình sắp sanh cái huệ. Huệ đây nó có năm kêu là ngũ nhãn của Phật giáo mình á. Thì mình có nè, nhục nhãn là con mắt thường của mình nè, thấy cái gì cũng thiệt, cho nên mình si mê lầm lạc. Kế đó là thiên nhãn. Thiên nhãn thì thấy luôn các cõi trời, cõi các cõi trời khác đều thấy luôn. Thiên nhãn thấy rộng lắm, thấy luôn với địa ngục luôn, nhưng mà mình chưa có đạt được. Nhưng mà ở đây mình hên có cái mình đạt được huệ nhãn do có Phật, phải không? Do có Phật cho nên mình đạt được huệ nhãn. Huệ nhãn thì quý vị thấy gì? Thấy các pháp do duyên hộp giả có nè, như quyển như quá không bình chất, phải không? Thì mình được, khi mình có huệ nhãn thì mình thấy sự, nghĩa là kết hợp của một sự vật do nhiều nhỏ nó kết hợp lại mới thành như cái bàn chẳng hạn. Phải có đinh, có cây, có sơn, có búa rồi đóng vô. Rồi cái nhà cũng vậy, rồi cái thân mình cũng đất nước gió lửa, thấy không? dầu tóc của quý vị nó không phải từng sợi đâu, mỗi sợi nó có từng khúc bên trong, giống như cây mía vậy đó. Rồi cái da của mình đây nè, đừng nói da chỉ nói chữ da không á, phải không? Nhưng mà da của mình nó có từ ô như là con cái ổ ong vậy đó quý vị đó, nó kết hợp hết, trong khi đó nó tan rã ra thì nó không còn gì hết. Khi mà quý vị thấy được gì thì trừ được gì, thấy được các pháp như quyển như hóa thì trừ được gì? Tham. Mà tham á, mình nói không tham rồi thì mình đâu có giận, phải không? Mà mình nói đã trừ được tham thì mình đâu có si mê, tại nó giả chết mồ đi, mình sống tạm thôi mà, phải không? Mình không có quan trọng một cái vấn đề gì đó. Có thì tính theo có, không thì tính theo không. Hả? Có tiền rồi sống theo có tiền, không tiền sống theo không tiền. Lúc nào thảnh thơi thì thảnh thơi liền tức cách, lấy cái thảnh thơi liền sống lại liền, được lúc thảnh thơi cứ thảnh thơi. Mây tự bay cao, nước tự trôi, sống bình đẳng thôi, được lúc thảnh thơi cứ thảnh thơi. Mình ở đây mình đang lo công chuyện này, mà mình bước ra khỏi nhà để mình đi lo công chuyện gì đó, trên đường đi tới chỗ kia mới lo, thì mình đi từ đây tới kia mình được khúc thảnh thơi, thì mình nói được lúc thảnh thơi cứ thảnh thơi. Là mây tự bay cao, nước tự trôi. Khi giờ mình nói để cha nó chiều hữu tính, phải không? Công chuyện gì mai đó, tới mai thì mai tính, mới gì bên đây tính chi. Mình thấy hưởng khúc nào hưởng khúc nấy chứ, biết sống ngày nào mà để tới mai mới hưởng, không bao giờ có ngày mai để hưởng đâu. Thì đó, bây giờ mình đặt quệ nhãn thì mình thấy các pháp. Nhưng mà cái câu thứ nhất của người áo trắng này nè, cần phải có pháp nhãn. Nếu quý vị không có pháp nhãn, quý vị sẽ giết hại chúng sanh, quý vị không thấy đau sao? Khi quý vị có pháp nhãn rồi thì quý vị sẽ thấy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Con kiến mới thấy quý vị nó chạy chết mồ đi, nó sợ chết mà nó biết. Rồi nó biết đi tha mồi về nuôi con nó. Nó biết trời mưa nó phải đi leo lên cây cho cao chứ mấy dưới này chìm chết. Rồi con mèo nó cũng biết chủ là ai, nó biết tâm sống sợ chết. Cái cây nó cũng biết lửa ánh nắng nó chui ra, thấy không? Thế là tất cả chúng sanh đều có cái tánh giác đó, có cái tánh biết là cái tánh giác đó, cái kêu là cái Phật tánh đó. Chúc tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao mình lại bắt nó ăn thịt, mình giết hại nó mình ăn? Cho nên khi mình có cái pháp nhãn rồi, mình thấy chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà như vậy thì cái tâm mình khởi lên bình đẳng, ai cũng có quyền sống trên thế gian này, tự nhiên sao mình giết người ta ăn thịt? Từ đó mình sanh ra cái lòng từ bi thương mọi loài. Mình thấy được cái sự đau khổ của nó, và mình thấy được cái sự lo lắng của nó, và mình thấy được cái cuộc sống của nó, nó đều biết hết á, nhưng mà tại vì nó nhỏ thôi. Vì vậy mình khởi lòng từ bi và mình trở thành gì? Vị Bồ Tát nhỏ, thấy không? Bồ Tát sơ bất tâm, để một ngày nào đó mình cứ dung bồi hoài. Bồ Tát đâu ăn thịt chúng sanh, thấy không? Thì dung bồi hoài, một ngày nào đó mình tắt thở đi, Phật Di Đà phóng quang rước về kia liền. Ơi, cái này đâu có tập sự nó làm chi nữa. Cái cõi mình toàn là dung chứa Bồ Tát không à. Bây giờ mình xuống đây mình lựa Bồ Tát mình vớt về chứ. Tại cõi nước của mình là Bồ Tát mà. Cho nên khi mà đại loạn xảy ra, cái đất nước này, cái trái đất này nó sụp đổ á, thì tất cả những vị thần tiên đó đều xuống dưới này lựa Bồ Tát vớt về. Ai thích về vớt về, phải không? Còn ai muốn làm Bồ Tát vận hộp ở đây thì ráng dưới này mà lội mà cứu người ta,